quá khứ. Không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thẳm sao. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa tẩy hồn con hết bận. Ta không đến thế gian để kiếm những người công chính, mà đến để đưa về người tội lỗi đam mê. Dù lỗi con nặng nề, Ngài vỗ về ủi an, và lại còn tặng ban con một làm hy lễ, để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u mê. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thẳm sao. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa tẩy hồn con hết bận.
Ngày 24 tháng 5, Thánh David thứ nhất, Scotland. Thánh David thứ nhất sinh năm 1080. Ngài là người con út của thánh nữ Margarita, hoàng hậu xứ Scotland và vua Malcolm tốt lành. Chính David thứ nhất cũng làm vua lúc khoảng 40 tuổi. Ai biết rõ David thứ nhất thì đều nhận thấy rằng Ngài chẳng muốn nhận lấy vương miện của hoàng gia chút nào. Nhưng khi lên ngôi, David thứ nhất đã là một quân vương rất tốt. Thánh David thứ nhất cai trị vương quốc của Ngài với quyền tài phán đặc biệt. Thánh nhân rất có lòng từ tâm đối với những người nghèo khổ. Hết mọi thần dân được tự do thăm viếng Ngài bất cứ lúc nào họ muốn. Thánh nhân nêu gương sáng cho mọi người bằng tấm lòng yêu mến cầu nguyện. Dưới sự trị vì của quân vương thánh thiện này, thần dân xứ Scotland ngày càng hiệp nhất hơn trong một đất nước. Họ cũng trở nên những Kitô hữu ngoan đạo hơn. Vua David thứ nhất đã thiết lập nhiều giáo phận mới. Ngài cũng xây cất thêm nhiều tu viện. Trong thời gian khoảng 20 năm trị vì của mình, Thánh vương David thứ nhất đã cung cấp cho giáo hội rất nhiều tiền của. Hai ngày trước khi qua đời, Thánh David thứ nhất đã lãnh nhận các phép bí tích sau cùng. Thánh nhân dùng thời giờ cầu nguyện với những người hiện diện chung quanh Ngài. Ngày hôm sau, họ nài xin thánh nhân nghỉ ngơi một chút. Nhưng David thứ nhất đã trả lời: "Hãy để ta tưởng nghĩ tới những sự thuộc về Thiên Chúa, để linh hồn ta được kiện toàn trên hành trình tiến về quê nhà từ nơi lưu đày này." Về quê nhà, Thánh vương David thứ nhất có ý nói đến quê nhà trên trời của chúng ta. Khi ta đứng trước ngai tòa Thiên Chúa, các ngươi đâu có thể trả lời hay biện hộ thay cho ta được. Ngài nói như vậy. Không ai có thể cứu ta khỏi tay Thiên Chúa được. Vì thế, thánh nhân cứ tiếp tục cầu nguyện cho tới lúc qua đời. Thánh David thứ nhất Scotland về trời ngày 24 tháng 5 năm 1153. Thưa anh chị em, làm thánh không dễ, mà lại là một vị vua mà làm thánh thì càng khó hơn nhiều. Vì mình có tiền, có quyền, có tất cả trong tay. Và khi người ta có tiền, có quyền lực trong tay, người ta chỉ muốn thể hiện quyền lực của mình, nghĩa là quyền sinh sát của mình. Thời đó nữa, vua coi như là bảo sống thì được sống, mà bắt chết thì phải chết. Mọi người đều phải thần phục, coi như là chúa của mình như thế. Có những ông vua mà như tôn vinh như là chúa. Ấy vậy mà David thứ nhất là một vị vua được gọi là vua thánh, như là vua thánh David ngày xưa, có lòng yêu mến Chúa và thương mến người dân, chăm lo cho người dân. Đặc biệt không, mà tôi thấy thú vị nhất là hết mọi thần dân được tự do thăm viếng Ngài bất cứ lúc nào họ muốn. Dễ không? Rất khó. Những người dưới mà muốn lên thăm người trên đâu có dễ đâu, dàng gì đâu, đúng không ạ? Mình vô gặp giám mục, mà gặp hồng y, mà gặp giáo hoàng, khó biết chừng nào bao giờ được cái vinh dự đó. Ngay cả giáo dân muốn gặp cha xứ cũng thấy khó chứ đừng nói. Ấy vậy mà đây muốn thăm lúc nào họ muốn. Xin Chúa cho chúng tôi, cho anh em chúng ta trở thành những người mà người ta có thể gần gũi được như vậy. Nhất là các mục tử trong hội thánh Chúa, những tông đồ của lòng thương xót Chúa, làm sao cho người dân dễ gần gũi với mình và tạo điều kiện, tạo cơ hội cho họ có thể đến. Chứ Đức Giáo Hoàng Francisco nói với các mục tử là đừng làm theo giờ hành chánh, đừng là những quan chức chính phủ, cứ giờ đó, và nhất là các nhà sứ, nhà dòng đừng có là giờ tiếp khách, những cái quy định cứ ngắc như thế. Mà phải luôn luôn là bất cứ lúc nào người dân có thể đến được, khi họ cần thiết, khi họ muốn đến thăm. Đức Hoàng nhắc nhở như vậy. Ý dĩ nhiên là cũng phải có cái giờ để cho đừng có láo nhau, bắt nhau, có giờ để cầu nguyện, giờ để mà thinh lặng vân vân. Nhưng mà ý Đức Hoàng cũng như hội thánh muốn mình là phải luôn luôn tấm lòng mình mở ra để người ta có thể cảm thấy có thể đến được. Họ không ngại ngần, không sợ hãi, không sợ sệt. Còn dĩ nhiên phải có những giờ, không thể nào là lúc nào cũng đến được. Nhưng mà làm sao cho người khi người ta đến thì người ta cảm thấy là được đón nhận, gần gũi, cởi mở, dễ gần. Và thứ hai là làm gương sáng cho mọi người bằng tấm lòng yêu mến cầu nguyện. Yêu mến cầu nguyện và cầu nguyện cho đến hơi thở cuối cùng. Vì Ngài nói rằng là khi ta đứng trước ngai tòa Thiên Chúa, các ngươi đâu có thể trả lời hay biện hộ thay ta được. Dù có yêu mến mấy thì yêu mến, mà mỗi người đứng trước tòa Chúa thì không ai có thể trả lời hay biện hộ thay cho ta được. Dẫu là mình có yêu người đó đến cỡ nào đi chăng nữa, thì chính mỗi người phải tự mình trả lời trước mặt Chúa, trả lẽ trước mặt Chúa. Và thứ hai là không ai có thể cứu ta khỏi tay Thiên Chúa được. Cho nên thánh nhân tiếp tục cầu nguyện cho đến lúc qua đời. Và một vị vua mà nêu gương sáng bằng đời sống cầu nguyện thì đương nhiên những người dân cũng có đời sống cầu nguyện, có đời sống đạo đức, đời sống tốt lành thôi. Còn nếu một vị vua ăn chơi một bạo chúa, chỉ biết tiền, biết gái, biết rượu, biết nhậu nhặt, thì đời sống người dân vô cùng cơ khổ và cũng không có được đạo đức đâu. Người đầu quan trọng vô cùng, người lãnh đạo quan trọng vô cùng, phải làm gương. Cho nên mình thích làm lớn nhưng mà lại không thích làm gương, có phải không? Thích làm lớn lắm, thích chức tước lắm, thích địa vị lắm, nhưng mà không thích làm gương sáng, không thích làm mẫu mực cho người khác, mà chỉ muốn sống theo cái bản năng của mình, muốn ăn gì, muốn chơi gì, muốn làm gì, ta toàn quyền lộng hành. Xin Chúa cho mỗi người, nhất là những tông đồ lòng thương xót Chúa, được noi gương vị thánh. Khi Chúa ban cho mình có chức tước, có địa vị, có quyền lực, thì nhớ là để phục vụ người khác và làm gương sáng cho người khác. Amen.